là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh tham dự lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Khai mạc Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14.
Tiếp đó là phản ánh việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới tại tỉnh Yên Bái.
Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 7 năm 2020, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lai Châu, Tuyên Quang. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và đại diện các sở ngành đoàn thể của tỉnh Yên Bái. Từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Giang đã tiến hành khảo sát, xác minh, tổ chức lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và tiến hành quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Hoàng Pì Lả, xã Minh Tân và thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Trong đó có 9 bộ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin và một bộ hài cốt được xác định là liệt sĩ Nguyễn Văn Soái. Đây là những cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều sư đoàn, đơn vị bộ đội chủ lực đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã lấy mẫu sinh phẩm 9 hài cốt liệt sĩ, tiến hành xét nghiệm ADN làm cơ sở chứng minh thân nhân liệt sĩ sau này. Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quyết định 1237 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Giang đã tiến hành quy tập được 34 bộ hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm với nghi thức trọng thể, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự đã dâng hoa, thắp hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh to lớn của các anh đã được ghi vào trang sử vàng của dân tộc. Và ngày hôm nay, các anh được đưa về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong hơi ấm nghĩa tình đồng đội, tình đồng bào đồng chí. Hà Giang là tỉnh giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã sát cánh cùng với nhiều người con của cả nước thuộc nhiều quân đoàn, sư đoàn và đơn vị bộ đội chủ lực đã trực tiếp chiến đấu, bám trụ kiên cường trên mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, bảo vệ từng tấc đất biên giới thiêng liêng. Hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ từ nhiều miền quê trong cả nước đã nằm xuống mảnh đất Hà Giang. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 41 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nhiều đoàn công tác của các bộ ngành trung ương, thân nhân các liệt sĩ, đông đảo nhân dân, các cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước đã tới dâng hương, dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, đài hương 468 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên và thực hiện nhiều chương trình tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ ở thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức ghi hình chương trình Tổ quốc ghi công nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh.
Chương trình Tổ quốc ghi công có 5 điểm cầu truyền hình, trong đó Hà Giang là điểm cầu chính, 4 điểm cầu còn lại đặt tại tỉnh Quảng Trị, An Giang, Tây Ninh và thành phố Hà Nội. Chương trình dự kiến phát sóng vào 21 giờ ngày 26 tháng 7 trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và 20 giờ 45 phút ngày 27 tháng 7 trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Với thời lượng 90 phút, chương trình tập trung phản ánh chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về công tác tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, tuyên truyền công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của các đội quy tập, tổ chức, cá nhân. Điểm nhấn là công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trong nước. Đặc biệt, tại phần giao lưu trên sân khấu, khách mời là cựu chiến binh, các vị tướng lĩnh trong quân đội, người trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên đã chia sẻ nhiều kỷ niệm trong quá trình rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ cho các chiến sĩ trẻ, công tác dân vận khéo để nhận được sự tham gia tích cực của người dân địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 168 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 4.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu các đảng bộ huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú trên địa bàn thị xã.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế. Trong đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.380 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, thương mại dịch vụ chiếm 84,03%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,6 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Đặc biệt, thị xã đã tổ chức thành công nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa du lịch với quy mô lớn, đặc biệt là lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 225 tỷ đồng, vượt 36,4% mục tiêu nghị quyết, gấp 2 lần so với năm 2015. Trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đạt kết quả quan trọng như phát triển được vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, phát triển sản xuất rau màu và cây ngô vụ đông đạt trên 75% diện tích đất hai vụ lúa, nâng cao chất lượng trên 530 hectare chè, thực hiện hiệu quả 7 sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đến hết năm 2020, có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Với phương châm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển, chủ đề của đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa tốt đẹp, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng thị xã văn hóa du lịch văn minh, phấn đấu cơ bản đạt đô thị loại 3 vào năm 2025. Theo đó, Đảng bộ thị xã tiếp tục xác định thực hiện có hiệu quả 21 chỉ tiêu về kinh tế đô thị, cùng với 3 khâu đột phá và 4 chương trình trọng điểm, 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 13 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, chiếm tỷ trọng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo có bước phát triển, công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực. Đến nay thị xã chỉ còn trên 3,6% hộ nghèo, các giá trị văn hóa đặc sắc dân tộc thiểu số được quan tâm bảo tồn, tôn vinh phát triển, nghệ thuật xòe thái và di sản văn hóa Hạn Khuống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã trình UNESCO vinh danh nghệ thuật xòe thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo cuộc sống bình yên cho nhân dân và là môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tham dự đại hội tiếp tục tham luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội 14 của Đảng bộ thị xã. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Gồm 36 đồng chí, đồng thời tiến hành các bước bầu trực tiếp bí thư thị ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy khóa 13 đã tái đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong chiều nay, tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 14 đã bầu Ban thường vụ Thành ủy, bầu chức danh Phó Bí thư Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy khóa 14. Sáng mai 12 tháng 7, Đại hội sẽ bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và tiến hành bế mạc. Thông tin về kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự sau.
Cùng với 63 tỉnh thành trong cả nước, sáng ngày 11 tháng 7 năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh đã tham dự lễ ra quân trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với chủ đề cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, lễ ra quân nhằm mục đích tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội. Nét mới trong lễ ra quân năm nay là ngành bảo hiểm xã hội từ trung ương đến các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện. Ngay sau lễ phát động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cán bộ, viên chức hai cơ quan Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các cơ quan có liên quan đã phát động hưởng ứng và tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố chính tại thành phố Yên Bái, đồng thời tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.
Tối qua tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Liên đoàn cầu lông tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc giải cầu lông các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn cầu lông tỉnh lần thứ 15 năm 2020. Tham dự giải có gần 140 vận động viên đến từ 14 đơn vị câu lạc bộ cầu lông trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam và đôi nữ chia theo các lứa tuổi, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Giải cầu lông các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn cầu lông tỉnh Yên Bái lần thứ 15 có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời là dịp để đánh giá trình độ chuyên môn của các câu lạc bộ, các vận động viên yêu thích môn cầu lông của tỉnh, là cơ hội để vận động viên được giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu cũng như tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia các giải trong khu vực và toàn quốc. Giải diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020.
Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết trong 6 giờ qua, trên các khu vực trong tỉnh có mưa rải rác với lượng mưa lớn 10mm. Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10 tới 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trong tỉnh Yên Bái, đặc biệt tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Lục Yên. Riêng huyện Mù Cang Chải có nguy cơ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Tính đến 15 giờ hôm nay, trên các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ dưới 10mm, có nơi cao hơn, Mù Cang Chải 30mm, Khao Phạ 29mm, Chế Tạo 21,8mm. Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 5 tới 10mm, có nơi trên 30mm. Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trong tỉnh Yên Bái, đặc biệt tại các huyện. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân nắm được những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tiến tới thay đổi hành vi, đồng thời hoàn thành các mục tiêu về dân số trên địa bàn tỉnh. Nhân ngày dân số thế giới 11 tháng 7 năm 2020 với chủ đề đẩy lùi COVID-19, cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại, mời quý vị theo dõi phóng sự sau.
Hôm nay chị Phạm Thị Thu Hà ở tổ 7 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đưa con gái 2 tuổi đến trạm y tế phường để tiêm chủng. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên gia đình chị quyết định 4 năm nữa mới sinh thêm con. Được cán bộ dân số phường quan tâm, thường xuyên động viên gia đình chị chăm sóc con khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và đi tiêm chủng đầy đủ đúng lịch để phòng chống bệnh cho con. Chị Phạm Thị Thu Hà, tổ 7 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
gia đình tôi thì là cứ khoảng 2-3 năm nữa thì chúng tôi sẽ có thêm kế hoạch nữa để cho đảm bảo ổn định kinh tế và cho gia đình, và mình sẽ được quan tâm con cái nhiều hơn. Với chương trình của bên y tế thì tôi rất là ủng hộ, tiêm cho con thì các đầy đủ các mũi bên y tế ra để đảm bảo sức khỏe cho cháu.
Những buổi sinh hoạt nhóm tại thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vẫn được duy trì thường xuyên trong 2 năm qua, giúp chị em phụ nữ trong thôn được hướng dẫn biện pháp tránh thai an toàn, cách nuôi dạy con và chăm sóc trẻ sơ sinh. Các kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên thông qua các chuyên đề sinh động, dễ hiểu nên các buổi tuyên truyền đã thu hút đông đảo chị em tham gia hưởng ứng, qua đó tạo cơ hội để người dân thay đổi và có nhận thức đúng về công tác dân số kế hoạch gia đình. Chị An Thị Thanh Dung, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi cũng được tuyên truyền là chỉ đẻ 1 đến 2 con để đảm bảo nuôi các con cho tốt và để làm kinh tế cho gia đình.
Nhằm đạt mục tiêu về công tác dân số kế hoạch gia đình trong năm 2020, ngay từ những tháng đầu năm, trạm y tế xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp tránh thai an toàn, không sinh con thứ ba và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Từ đầu năm đến nay, trạm y tế xã đã tổ chức trên 20 buổi truyền thông, tư vấn cho trên 300 đối tượng tham gia, biên soạn gần 20 bài truyền thông về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cung cấp cho các thôn trên địa bàn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như đội ngũ cộng tác viên còn mỏng, một bộ phận người dân có điều kiện kinh tế mong muốn sinh con thứ ba và việc lựa chọn giới tính thai nhi vẫn diễn ra, tuy nhiên trạm y tế xã đang từng bước khắc phục để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Y sĩ Lê Văn Nam, phó trưởng trạm y tế xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Tập trung vào công tác tuyên truyền vận động các cái cặp vợ chồng sinh con từ 1 đến 2 con để có điều kiện chăm sóc cho các con được tốt.
Từ đầu năm đến nay, ngành dân số trong tỉnh đã tổ chức được trên 250 buổi tư vấn với trên 4.000 lượt người tham gia. Các cộng tác viên dân số thôn bản đã tăng cường truyền thông tư vấn trực tiếp cho trên 10.000 lượt hộ gia đình, treo trên 200 băng rôn khẩu hiệu chủ đề về dân số kế hoạch gia đình. Ngoài ra, các cơ quan ban ngành liên quan còn tổ chức cấp phát tờ rơi, sách tuyên truyền về dân số, đa dạng các hình thức như biểu diễn văn nghệ, chiếu phim tại các thôn bản giúp người dân thay đổi nhận thức, hành vi. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Dân số kế hoạch gia đình đã triển khai chiến dịch lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 34 trên 81 xã đặc biệt khó khăn, qua đó thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu về sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, thực hiện trên 824 ca sàng lọc trước sinh, duy trì 22 câu lạc bộ tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân tại 7 huyện thị và thành phố cho trên 9.700 lượt người, tuyên truyền can thiệp giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 24 xã của 2 huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu. Tuy nhiên, 6 tháng qua, Chi cục Dân số tỉnh cũng gặp một số khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 toàn tỉnh, đã có 93 trường hợp trẻ là con thứ ba, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2019. Mức sinh còn chênh lệch khá lớn giữa các vùng, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn tồn tại và diễn ra tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mất cân bằng giới tính khi sinh mặc dù đã được kiểm soát nhưng vẫn ở mức cao. Bà Hà Thị Mộng Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số kế hoạch gia đình tỉnh cho biết:
Nội dung tuyên truyền thì tập trung vào các cái nội dung về quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên thanh niên, về tư vấn sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, thế và các biện pháp tránh thai, thế các cái vấn đề về liên quan đến giới và bình đẳng giới, thế và các cái quy định của pháp luật đối với vấn đề nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cũng như là tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch gia đình, đồng thời mở rộng các cái dịch vụ về chất lượng dân số, bao gồm cả đầu tư về nguồn lực, rồi phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị, thế và cùng với lại các cái điều kiện để triển khai các cái dịch vụ về nâng cao chất lượng dân số.
Bên cạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và chất lượng dịch vụ kế hoạch gia đình, thì công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp hiệu quả để thay đổi hành vi của người dân. Do đó, thời gian tới, công tác này cần các địa phương, đơn vị thực hiện thường xuyên và đẩy mạnh hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng dân số và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7, hơn 2,6 triệu cử tri Singapore đã đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội và chính phủ mới trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền đang dẫn trước tại 28 trên 31 khu vực bầu cử với 83 trên 93 ghế tại quốc hội. Đây là cuộc bầu cử chưa có tiền lệ khi diễn ra. Vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nền kinh tế Singapore rơi vào suy thoái và nhiều người dân mất việc làm. Các cử tri tham gia bỏ phiếu theo một quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo việc phòng ngừa COVID-19. Các cử tri từ 65 tuổi trở lên được ưu tiên bỏ phiếu trước trong buổi sáng. Số điểm bỏ phiếu đã tăng lên 1.100 điểm, tăng thêm 220 điểm trên toàn quốc để giảm mật độ tập trung. Cuộc bầu cử lần này có số đảng tham gia tranh cử nhiều kỷ lục, 11 đảng. Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền của Thủ tướng Lý Hiển Long vẫn chứng tỏ ưu thế vượt trội khi giành được 83 trên 93 ghế quốc hội. Điều này cho phép Thủ tướng Lý Hiển Long tiếp tục dẫn dắt quốc đảo sư tử thêm 5 năm nữa.
Tính đến nay, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã lên mức 12,5 triệu người, hơn 561.000 người tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh khi có đến hơn 3,2 triệu ca nhiễm và hơn 136.000 người chết. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép để các trường học phải mở cửa trở lại. Số ca nhiễm COVID-19 trong ngày tại Mỹ vẫn không ngừng tăng và lập các mốc kỷ lục mới. Riêng trong ngày 10 tháng 7, Mỹ ghi nhận hơn 70.000 ca nhiễm mới. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo có khoảng 228.000 ca nhiễm mới trong ngày trên khắp thế giới, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là lần thứ 5 trong tháng số ca nhiễm toàn cầu vượt ngưỡng 200.000 người. Bất chấp những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên các trường đại học và cao đẳng buộc phải mở cửa trở lại bằng cách yêu cầu Bộ Tài chính xem xét lại việc miễn thuế và tài trợ cho các trường. Hiện hầu hết các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ, cả công lập lẫn tư thục đều đang thụ hưởng chính sách này.
Dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường ở Ấn Độ. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 26.500 ca mắc mới, lập kỷ lục mới để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh. Ngày 10 tháng 7, các nhân viên y tế Mumbai tổ chức hoạt động phòng dịch quy mô lớn. Lực lượng y tế Mumbai mặc đồ bảo hộ phòng dịch đi đến một khu dân cư để điều tra xem trong khu vực có nguy cơ mắc COVID-19 hay không. Các nhân viên y tế chia ra thành nhiều nhóm đi tới từng nhà để lấy thông tin nhân khẩu về tình trạng sức khỏe các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, các nhân viên y tế cũng tiến hành đo thân nhiệt, đồng thời khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và uống nhiều nước ấm. Giới chức Ấn Độ đưa tin trong 24 giờ qua, nước này có thêm 26.506 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ lên gần 800.000 trường hợp và 21.000 người đã tử vong. Trở thành tâm dịch lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Brazil. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều bang đã thực thi lệnh phong tỏa toàn diện một số khu vực trong một tuần. Bang đông nhất Ấn Độ Uttar Pradesh đóng cửa 2 ngày từ 11 tháng 7.
Ngày 10 tháng 7, hãng tin Reuters cho biết Nhật Bản có thể vẫn bố trí hệ thống tên lửa Aegis Ashore, lý do là nước này chưa hủy hợp đồng mua hệ thống radar quốc phòng trị giá 1 tỷ đô la với công ty Lockheed Martin. Theo một nguồn tin mật, Nhật Bản vẫn bảo lưu hợp đồng với Lockheed Martin và có thể khởi động việc mua bán bất cứ lúc nào. Hiện tại, Nhật Bản đang xem xét các đề xuất khác của chính phủ Mỹ, trong đó có việc chọn địa điểm khác để bố trí hệ thống Aegis Ashore. Danh sách các khu vực tiềm năng có thể triển khai hệ thống này gồm 9 khu vực đất liền trải dài trên các thành phố Noshiro, Yuri Honso, Nikaho và Oga. Hôm 25 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết vì lý do kỹ thuật và tài chính, nước này quyết định không bố trí hệ thống tên lửa Aegis Ashore của Mỹ tại hai tỉnh Akita và Yamaguchi. Tháng 12 năm 2007, chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch triển khai hai đơn vị tên lửa phòng thủ Aegis trên bộ và dự kiến đưa vào hoạt động trước năm 2025.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao.
Chiều qua, UEFA đã tiến hành bốc thăm xác định các cặp đấu ở tứ kết, đồng thời phân nhánh bán kết và chung kết cho Champions League và Europa League mùa giải 2019-2020. Giải đấu năm nay mang tính cạnh tranh cao khi nhà đương kim vô địch Liverpool đã phải dừng chân ngay từ vòng 16 đội sau thất bại trước Atletico Madrid. Các trận tứ kết UEFA Champions League dự kiến sẽ diễn ra từ 12 tháng 8 đến 15 tháng 8 trên sân trung lập tại Bồ Đào Nha và chỉ đá một trận duy nhất. Còn các trận lượt về vòng 1/8 sẽ vẫn được tổ chức theo thông lệ cũ trên sân của đội chủ nhà lượt đấu này. Như vậy, Juventus, Manchester City, Bayern Munich và Barcelona sẽ được thi đấu trên sân nhà dù không có khán giả. Hai trận bán kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 8. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 8. Sau khi kết thúc bốc thăm Champions League là lễ bốc thăm vòng tứ kết Europa League, hiện tại vẫn còn hai cặp đấu chưa đá trận lượt đi vòng 1/8 là Inter gặp Getafe và Sevilla gặp Roma. Hai cặp đấu này sẽ chỉ thi đấu một lượt trận duy nhất trên sân trung lập tại Đức. Sáu cặp đấu còn lại sẽ thi đấu lượt về như bình thường để tìm ra đội vào tứ kết. Các trận đấu vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6 tháng 8. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ vòng 35 La Liga, Real Madrid đã có một trận đấu dễ dàng trước Deportivo Alavés. Đội bóng đang không có phong độ tốt thời gian gần đây. Phút 11, Ferland Mendy bị phạm lỗi trong vòng cấm và Karim Benzema không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để mở tỷ số. Phút 50, Real mới có bàn thứ hai.
Benzema phá bẫy việt vị, chuyền cho Marco Asensio đệm bóng dễ dàng. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã công nhận bàn thắng này. Sau đó tới lượt hai thủ môn của hai đội là Roberto bên phía Alaves và Thibaut Courtois của Real liên tục trổ tài. Đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho thầy trò huấn luyện viên Zidane. Báo chí Anh đưa tin cho biết vào 9 giờ 30 phút thứ Hai ngày 13 tháng 7 theo giờ Anh, Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế sẽ đưa ra phán quyết về đề nghị kháng cáo án cấm thi đấu tại châu Âu trong hai mùa của Man City. Phán quyết này từng được cho là sẽ ảnh hưởng tới quyết định đi hay ở của Kevin De Bruyne, nhưng thực tế không phải vậy. Người đại diện của Bruyne xác nhận tiền vệ 29 tuổi sẽ gắn bó với Man City dù án cấm có được dỡ bỏ hay không. Hợp đồng hiện tại của De Bruyne với Man City còn thời hạn 3 năm, mức đãi ngộ 280.000 bảng một tuần. Man City được cho là đang bắt đầu đàm phán hợp đồng mới với De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ hiện đã ổn định cuộc sống ở Manchester. Anh và vợ sẽ chào đón con thứ 3 trong năm nay.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình, số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình, số điện thoại 0982 086 569.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 7 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.